Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đây là con ta yêu thương, rất đẹp lòng ta, các người hãy nghe lời người. Chúa đến giữa gian trần, người đi theo lời chân lý. Chúa đến giữa gian trần, người đi theo lời bình an. Đây là con ta yêu thương, rất đẹp lòng ta, các người hãy nghe lời người.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 9. Chúa Giêsu biết đổi hình dạng. 6 ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, bỗng có đám mây sáng ngời bao phủ các ông. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy các môn đệ rất đổi sợ hãi, ngã sấp mặt xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, Phúc Âm Chúa Nhật thứ hai mùa Chay thuật lại biến cố Chúa biến hình đầy vinh quang trước mặt 3 tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Biến cố biến hình báo trước biến cố phục sinh sau này, cho các tông đồ nhìn thấy trước vinh quang Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, đứng vừa là con người thật, vừa là Thiên Chúa thật. Chúa đã báo trước bằng lời nói về việc Chúa sẽ phải chịu chết và sẽ sống lại. Đó là cuộc báo trước về cuộc vượt qua, cuộc thương khó của người. Giờ đây, chính Chúa dùng biến cố cụ thể để thị thực cho lời báo trước. Biến cố cụ thể đó chính là biến cố Chúa biến hình trước mặt 3 tông đồ. Ngoài ý nghĩa trên, biến cố Chúa biến hình còn có sức mạnh huấn luyện đời sống đức tin của các tông đồ. Cuộc sống theo Chúa có những giây phút hăng say ban đầu, những vui mừng, nhưng rồi cũng có những giây phút cực khổ, những giây phút đen tối, bị khủng hoảng. Các tông đồ đã hăng say khám phá ra Chúa Giêsu như là vị thầy có lời ban sự sống đời đời. Đã vui mừng nhìn thấy tận mắt những phép lạ Chúa đã làm, và nhìn thấy lòng mộ mến của dân chúng đối với Chúa. Đó là khía cạnh vinh quang, thành công, tốt đẹp của Chúa. Nhưng rồi những giây phút thử thách lại đến. Trước biến cố Chúa biến hình ít lâu, theo Phúc Âm Thánh Matthew, thì Chúa đã bắt đầu báo trước cho các tông đồ, thấy trước những thử thách cam go mà Chúa sẽ phải trải qua. Chúa sẽ bị người ta giết chết tại Jerusalem. Hơn nữa, cũng theo Phúc Âm Thánh Matthew, vào chương 16 trước đó, Chúa Giêsu nhắc đến điều kiện khó khăn phải từ bỏ, phải vác thánh giá để theo Chúa. Tắt một lời, theo Chúa không phải là việc vui chơi, không có gì khó khăn. Rồi đây các tông đồ sẽ phải hy sinh mạng sống mình để theo Chúa, cũng sẽ bị người ta bắt hại, hành khổ vì Chúa và như Chúa. Với những lời giảng dạy này, có lẽ lòng tin của các tông đồ đã bị lay chuyển, bị khủng hoảng. Biến cố Chúa biến hình là giây phút của ân sủng, là hồng ân của Chúa, để giúp các tông đồ giữ vững niềm tin vào Ngài. Chúa là Chúa vinh quang, đầy quyền năng, không có sao đâu, đừng nghi ngờ về Chúa, đừng sợ. Những giây phút đen tối các tông đồ sẽ phải trải qua hay đang trải qua vì Chúa, không nên làm cho các ngài mất lòng tin vào Chúa. Chúa vẫn là Chúa, dù Chúa phải chịu chết, chịu đóng đinh, chịu người ta chối bỏ. Kinh nghiệm theo Chúa, mối liên lạc giữa Chúa và các tông đồ có thể được lặp lại cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống theo Chúa. Chúa hướng dẫn chúng ta qua những vui buồn, những ánh sáng, rồi những bóng tối. Khi gặp thử thách, chúng ta đừng quên những giây phút tràn đầy ánh sáng. Đó là những giây phút Chúa biến hình cho từng người chúng ta. Đó là những giây phút chúng ta cảm thấy như mình với Chúa chỉ còn là một, cảm thấy Chúa thật gần kề. Chúng ta đừng quên, đó là một ân lành đặc biệt để chuẩn bị chúng ta chịu thử thách, để chuẩn bị chúng ta sống cuộc khổ nạn của Chúa, để chuẩn bị chúng ta vác lấy thập giá mà theo Chúa. Có trải qua đau khổ và sự chết mới được vào vinh quang phục sinh. Đó là bài học Chúa Giêsu muốn dạy cho ba người môn đệ thân tín khi cho các ông chứng kiến vinh quang của Ngài trên núi. Cùng với bài học này, Chúa Giêsu cũng muốn bày tỏ một chân lý khác. Con người chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc và bình an đích thực khi sống thuộc trọn cho Thiên Chúa mà thôi. Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, hãy nghe lời Ngài. Chúa Giêsu rất đẹp lòng Chúa Cha, vì Chúa đã vâng phục Thiên Chúa Cha, đón nhận lấy cuộc sống cùng với tất cả những hệ lụy của cuộc sống là đau khổ và cuối cùng là cái chết trên thập giá. Bí quyết của Chúa Giêsu chính là sống cho Chúa Cha, sống thuộc trọn về Chúa Cha, sống vâng phục Chúa Cha. Và qua cuộc sống vâng phục cho đến chết, Chúa Giêsu đã vạch ra cho nhân loại bí quyết của hạnh phúc và bình an đích thực. Thật thế, con người chỉ được hạnh phúc và bình an đích thực khi sống và thuộc trọn về Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, dù có gì xảy ra đi nữa, xin cho chúng con đừng mất lòng tin vào Chúa. Chúa hãy luôn là Chúa soi sáng và làm chủ cuộc đời chúng con. Và một lần nữa, chúng con muốn lặp lại với Chúa đức tin của chúng con trong giáo hội cùng với tất cả mọi người tin vào Chúa trên khắp thế giới. Lạy Chúa, xin hãy đến và củng cố niềm tin của mỗi người chúng con. Amen.
Chúa đến giữa gian trần, người đi theo lời chân lý. Chúa đến giữa gian trần.